Kéo dài cho tới bây giờ, từ cái thời năm 86 tới nay, 86 dưới Ramen cho đến bây giờ. Và rồi chuyển từ Noel về Phục Sinh, chúng ta tiếp tục tu học, và hết đợt này rồi đến cái đợt khác. Và thật chất thì chỉ có một cái vấn đề là chúng ta nhắm đến trong vấn đề học Phật, tức là cứu cánh của cái sự học Phật là nhằm vào cái vấn đề là giải thoát. Giải thoát thì đơn thuần là giải thoát những cái thứ gì? Thì câu trả lời chung là giải thoát là giải thoát ra khỏi luân hồi và sinh tử. Tại vì có luân hồi thì còn luân hồi thì là còn sinh tử, mà sinh tử đó là vấn đề lớn của nhân sinh. Bởi vì cái sự sinh đó, đối với con người nó quan trọng, thế nhưng mà dưới mắt của Đức Phật nhận định đó, thì nhân sinh thì khổ, tức là cái kiếp sống của con người đó, vậy nó khổ nhiều, là con người có những cái khổ chính yếu, rằng có cái vấn đề là lão bệnh tử là phải đeo mang. Do đó mà cái cuộc sống của con người không có được là trọn vẹn bình an lắm, từ khi sinh cho đến khi tử. Rồi hơn nữa, ngoài cái vấn đề mà là lão bệnh tử ra, thì nó lại cũng còn đủ những cái vấn đề khổ khác, như là những cái khổ của thiên tai, những cái khổ của nghèo đói, những cái khổ của cái vấn đề oan khiên ở cái cuộc sống này, tức là vô vàn cái khổ mà nói ngay thì không có ai mà thoát được hết. Thế rồi thì trong cái đời sống nói trên đó thì người ta không có biết ngày mai của người ta ra làm sao, huống hồ là làm thế nào để người ta có thể biết được rằng là kiếp tới người ta như thế nào. Mà cứ có sinh thì tự nhiên có tử, thì có tử thì tự nhiên có sinh. Sinh với tử nó cũng như là ngày và đêm, nó cũng như là xuân và đông. Thì cứ ngày, ngày trôi thì chỉ có trôi đến đêm, rồi đêm không có ngừng đọng, và đêm lại cũng tiếp tục trôi, và nó lại trôi chỉ có một phương hướng để đến, nó là ngày. Nó cứ như thế, ngày ngày đến thì đêm nó tàn, mà ngày tàn thì đêm nó tới, nó cứ như thế. Thì sinh và tử nó cũng hệt như thế. Thế thì một cái kiếp nhân sinh như thế này, mà nếu mà chúng ta mà lắng tâm mà suy nghĩ, thì một cái kiếp này nó cũng gian khổ vô cùng. nó cũng làm cho chúng ta có rất nhiều cái mà mệt mỏi. Không phải là cái cuộc sống này của chúng ta luôn luôn không vui, nhưng mà cái vui nào rồi thì cũng chợt tắt hết, và khi nó tắt đi thì nó lại để lại cho mình một cái nỗi khổ, rồi cứ như thế. Thì trong một kiếp này nó như vậy thì nhiều kiếp khác nó cũng như thế, nhưng mà liệu rằng mình có thể bảo đảm thì những cái kiếp sau của mình á nó khá hơn kiếp này không? Và mình cũng có thể dương mắt của mình lên để nhìn những kẻ mà tương đối nó phúc báo hơn mình, nhưng mà chung cuộc thì họ cũng có những cái nỗi khổ của họ. Và hết thảy thế gian này đều phải chịu như vậy, rồi nhất là những cái mà họ phải chịu chung với nhau á, là bất luận là ai cũng chịu chung, tức là lão bệnh và tử thì chẳng ai thoát được. Thì bệnh nó chỉ là một cái nhân duyên để đưa tới tử, mà hầu như rằng là không có mấy ai mà thoát được cái vấn đề của bệnh. Người ta có thể chết non, người ta tránh được cái lão, nhưng mà người ta vẫn phải đương đầu với cái nỗi chết. Nhưng mà hầu hết bao nhiêu những cái chết đó nó đều được trợ duyên bằng một cái căn bệnh, một cái cơn bệnh, mà cơn bệnh đó khi nào cũng hành khổ mình. Thế thì mình nhìn hết xung quanh của mình, bao nhiêu người cũng đều như thế. Rồi thì mình nhìn tự thân mình cũng vậy, mình nhìn cha mẹ mình nhìn ông bà mình, quay xuống nhìn cái con cái của mình, rồi thì cũng cùng chung một cái sự an bài như nhau vậy. Nghĩa là đều sinh lão bệnh tử, chúng sinh cả cái cuộc sống như thế, cả cái tiến trình như vậy, Đức Phật gọi nó là nhân sinh thì khổ. Rồi cái khổ đó là cũng chẳng có biết rằng là cái đời tới tương lai mình ra làm sao, cho nên con người vùng vẫy. Con người vùng vẫy ở trong cái kiếp này bôn ba, chiến đấu, tranh đấu để mà có thể có được một cái tương lai nó khá hơn. Nhưng rồi thì tương lai như thế nào đi chăng nữa, bên thắng hay bên bại, người thua hay là kẻ thắng, người còn hay là kẻ mất, thầy đều chung cuộc thì rốt cuộc thì cũng chỉ đến một cái khu cánh giống nhau, rằng là tử vong. Rồi thì tử vong rồi thì họ lại tái sinh, rồi tái sinh rồi lại tiếp tục những cái vấn đề như thế này miên viễn. Cho nên dưới mắt của Phật Pháp á, thì cái sự tu tập là làm thế nào là chúng ta có thể được giải thoát. Để cái nghĩa giải thoát ở trong đạo Phật nó bao hàm cái vấn đề chấm dứt cái sự luân hồi và sinh tử này, và cũng bao hàm cả một cái mặt rằng là hiểu thấu mọi cái khía cạnh nhân quả của kiếp nhân sinh, hiểu rằng là làm thế nào thì chấm dứt được nó, và vì đâu mà phải chịu đắm chìm vào trong nó, tức là đắm chìm vào trong luân hồi sinh tử, và làm thế nào thì có thể rằng là xuất ly được nó, là ra khỏi nó. Thì cái sự giải thoát của đạo Phật nó phải có cái phương diện gọi rằng là trí tuệ nó trên, tức là cái trí tuệ nó trên thì hiểu mọi cái nhân quả, hiểu rằng nếu muốn thoát ly cái kiếp luân hồi sinh tử này thì phải gieo những cái nhân như thế nào. Và cái kiếp mà luân hồi sinh tử này nó chỉ là cái kết quả của những cái nhân ra sao. Và khi hiểu rằng là cái nhân tố nào để đưa đến cái đời sống luân hồi sinh tử này, khi hiểu rõ nó, cái nhân đó, thì sẽ có thể tránh được những cái nhân đó. Có thể nói rằng thì khi mà hiểu hết mọi cái nhân, vô lượng nhân để tạo nên, tích tập, tập hợp với nhau lại để tạo nên cái thế giới này, tạo nên cái cảnh khổ này, cái hoàn cảnh như vậy, thì khi hiểu nó như thế thì mới bắt đầu có thể thực hiện được một cái vế đầu tiên của sự tu hành giải thoát, tức là nguyện đoạn nhất thiết những cái nhân của luân hồi sinh tử. Đầu tiên cái đã. Và con người khi không hiểu như thế cho nên tuy sợ luân hồi sinh tử nhưng mà họ luôn luôn đắm ở trong những cái nhân tố nói trên đó. Và rồi hiểu nó như thế. Rồi lại tiến lên một mặt nữa, thế thì bây giờ về hiểu rõ mọi cái nhân quả, làm thế nào mà có thể đạt được một kết quả rằng là không có luân hồi sinh tử. Thì muốn đoạt được cái kết quả an lành ở trên đó, không có luân hồi và sinh tử, thì đương nhiên cũng phải thấu hiểu được một vấn đề rằng là đâu là những cái nhân tố mà cấu tạo nên kết quả an lạc có trên đó. Và rồi thì bây giờ mới để phát tâm nguyện tu nhất thiết an lạc nhân. Thế như vậy thì bây giờ cái người mà có cái trí tuệ mà hiểu biết tất cả những thứ đó rồi, thì người ấy chỉ còn có một vấn đề thôi là hành động, tức là đoạn mọi cái nhân của lão bệnh tử, nói chung là của sinh tử và luân hồi, và hành mọi cái nhân mà đưa đến cái kết quả là tiêu trừ cái luân hồi sinh tử. Thế cái vấn đề đó là cái nghĩa mà giải thoát căn bản của đạo Phật. Cho nên cái nghĩa đó, đó, cái vấn đề mà tu tập ở trên đó là đoạn được cái nhân quả của luân hồi sinh tử và thành tựu được cái nhân quả của sự mà liễu sinh thoát tử. Thì Đức Phật chia nó ra làm giống như bốn yếu tố. Tức là yếu tố đầu là nhận thức được nhân sinh thì khổ, rồi mới truy tìm cái nhân gây ra nhân sinh thì khổ. Đó là một yếu tố của nhân quả, vế nhân quả thứ nhất. Rồi nghĩ tới cái vấn đề mà tiêu trừ những cái khổ của sinh lão bệnh tử này và cái nhân của nó, nghĩ tới cái quả nó và truy tìm cái nhân thì gây nó, đó là cái vế nhân quả thứ hai, tức là gồm có hai cái mặt nhân quả. Thì hai mặt nhân quả đó mà nói chi tiết ra thì nó có hai nhân hai quả, hai nhân hai quả cộng lại là bốn. Cho nên Đức Phật mới chỉ ra bốn cái chân lý của cuộc sống này, nó gọi là tứ đế. Có nghĩa là tất cả những cái nhân mà gây nên cái luân hồi sinh tử đó thì gọi là tập. Ở cái nhân mà khổ của luân hồi sinh tử ở trên đó thì gọi là khổ, nhân của luân hồi sinh tử. Và những cái nhân tu hành để mà đoạn trừ nó thì gọi là đạo. Và cái kết quả của cái con đường đạo ấy đó gọi là diệt, tức là không còn có khổ và tập nữa. Tập ở đây là bởi vì con người tích tập vô lượng những cái nhân của khổ, của sinh lão bệnh tử, nói chung là tích tập vô lượng cái nhân của luân hồi và sinh tử, tức là những cái tác nghiệp, những cái nghiệp đó nó trôi theo cái dòng nhân quả, nó cứ sinh quả, rồi quả ấy nó lại lại là nhân, rồi nhân ấy nó lại sinh quả, nó cứ như thế và nó không có dứt. Cho đến khi nào mà xả được cái nhân thì cái quả nó tiêu. Thế cho nên vì như vậy, cái vấn đề nhân quả là cái vấn đề mà quan trọng ở trong cái giáo lý tu hành của Phật Pháp. Và cái nhiều người mới suy nghĩ rằng mọi cái sự nó xảy ra thì nó đều rằng là có cái nhân của nó sẵn rồi. Mọi cái điều nó xảy ra cho mình là nó có một cái nhân sẵn rồi. Cái đó là cái nhân duyên của mình. Rồi cho nên có một số người vì suy nghĩ như vậy cái đâm ra thụ động. Thụ động tức là có nghĩa rằng là cái gì cũng chờ nhân duyên. Cái gì họ cũng nói rằng là xem mình có cái nhân duyên đó hay không. Nhân duyên nó trở thành một cái thứ nhân duyên vô cùng thụ động. Nhưng mà kỳ thật thì nhân duyên, tin nhân duyên theo cái lối như vậy, tức là chỉ thụ động, tức là chấp nhận, giả sử như mình khổ, giả sử như là mình bị cái gì không như ý, thì mình cứ nghĩ rằng cái duyên nó như thế, cái nhân duyên của mình nó như thế, nó đến đó là nó hết, đến đó là nó chấm dứt, tất cả những cái gì đó. Nghĩ như thế thì nó cũng đại khái là cũng an ủi được đấy. Thế nhưng mà chỉ nghĩ như vậy thôi á thì không có giải quyết được vấn đề. Mà cái nhân duyên nó có hai mặt, một mặt của thụ động, một mặt của chủ động. Cái mặt thụ động á là những cái gì mà mình gieo nhân rồi thế bây giờ mình phải hứng chịu kết quả thôi, mình không thay đổi được. Như là lỡ trồng một cái cây chua rồi thì phải lãnh thọ kết quả chua chứ không sửa được kết quả đó. Thế cái nhân duyên đó là cái mặt mà thụ động. Thế nhưng mà ngoài cái mặt thụ động đó, cái người Phật tử còn hiểu thêm một điều là nó còn có một cái thứ nhân duyên để cứu mình. Nhân duyên này là mình chọn làm rồi thì phải cam chịu. Còn những cái nhân duyên khác nó sẽ giúp cho mình, nó sẽ cứu mình. Và cái nhân duyên cứu mình không phải là ở chỉ ở nơi Bồ Tát do mình cầu nguyện, hay không phải là chỉ ở nơi thiên thần do mình van xin, mà nó ở chính những cái vấn đề mà là nhân mình thành. Cho nên mình gieo duyên, tức là những cái nhân duyên đó là mình gieo chứ không phải là mình thụ động mà nhận. Cho nên vì như thế mình khi mình gieo duyên thì đương nhiên mình chọn lựa những cái duyên như thế nào đó để mà mình gieo. Thì nếu mà có một cái trí tuệ mà hiểu biết rằng là đây là những cái nhân duyên đó, mà nó sẽ đưa đến kết quả mà trừ khổ và tập, thì mình gieo. Nếu mà thói thường thì người đại đa số con người chỉ gieo những cái nhân duyên sau. Tức là gieo những cái nhân duyên là cách nào đó, mà có thể phụng sự cho những cái ham muốn của mình gieo. Cái gì mình suy nghĩ, cái gì mà đưa mình đến lợi lộc, cái gì mà có thể làm cho mình có tiền tài, có tình cảm, có sự nghiệp mà mình gieo. Thì thói thường thì con người chỉ nghĩ như vậy. Còn cái người Phật tử chân chính đúng nghĩa, người đệ tử Phật đúng nghĩa thì chỉ nghĩ cái nhân nào là cái nhân đó mà sẽ đưa mình đến một cái vấn đề gọi là an lạc. Tại vì người giải thoát, tức là giải thoát trong mọi cái khổ tập, thì người đã ý được an, được lạc. Đức Phật không có định nghĩa cái an lạc đó là một cái vấn đề mà gọi là được như ý, tức là được tiền như ý, được tình như ý, được quyền chức như ý. Đức Phật không có định nghĩa như vậy, bởi vì Đức Phật nói những thứ đó vô thường, trong mắt. Những thứ đó không có bền vững, và những thứ đó đưa đến nhiều lo âu, phiền muộn. Mặt trái của những thứ đó là như vậy. Và những thứ đó đưa đến hận thù, đưa đến đấu tranh, tức là sân, đưa đến cái dày sự si mê, tức là đắm trong đó mà ra không được, và đưa đến nhiều cái tham vọng. Và tất cả những cái thứ đó là điều tạo tác nghiệp, tạo tác nghiệp ân oán, làm ơn, làm oán đủ hết. Và những cái ơn oán đó nó mê chiêu cảm những cái quả ở trong tương lai. Những kẻ mà mắc oán với mình nó sẽ trả hận, dù nó không có tâm, nhưng mà cái nghiệp của nó biết, nên cái nghiệp của nó tự động trả oán, và cái nghiệp của nó tự động trả ân. Thế cái ở đời này có nhiều người, người ta muốn giúp mình, người ta cũng chẳng hiểu tại sao. Có nhiều người tự nhiên ta ghét mình mà người ta cũng chẳng hiểu tại sao, và người ta không thắng được cái ghét, tức người ta không bỏ được. Người ta muốn không ghét mình cũng không được. Và cái người mà người ta thương mến mình, ta muốn giúp mình cũng giống như vậy. Thì tất cả những cái đó là cái nghiệp của người ta, chứ không phải là người ta chủ động được. Thì những cái nghiệp nhân nó xảy ra như thế. Thế nhưng là bây giờ mình thấy rằng là chẳng hạn như là trước mắt mình gần đây nhất, những cái vụ mà máy bay mà đâm vào vách núi, và giờ nói rằng là cái anh cương phó cố ý đâm vô từ từ chết, và rồi thì 149 người kia oan mạng. Thế cái đó nó nhân duyên, nó nhân duyên cho nên khiến cho những người ấy tụ tập lại đi lên cái chiếc chuyến bay đó để bị. Thì đó là cái nghiệp mà mấy người kia phải chịu chết vì một người. Cái nghiệp của cái người này nó giết mấy người kia, chứ không phải người kia nó thực sự nó chỉ cố ý nó giết. Thì cái đó là nghiệp nhân. Thế thì đạo Phật hiểu rằng là tất cả những cái ân oán tranh giành với nhau về cái vấn đề mà gọi là như ý ở cuộc đời, mà họ nghĩ là cái ý là hạnh phúc, đâu là an lạc. Đạo Phật nói là cái đó không phải là an lạc, không phải là hạnh phúc, mà cái đó đưa đến nhiều cái nỗi khổ, đeo mang nhiều kiếp với nhau, ân oán với nhau. Do tất cả những thứ đó mà con người ta có thương có ghét nhau. Người ta thương nhau, ghét nhau cũng chỉ vì người ta chia sẻ những cái như ý với nhau không đồng đều hoặc là đồng đều. Nếu người ta chia sẻ được với nhau, người ta thương nhau ghê lắm. Mà nếu người ta không chia sẻ được với nhau thì người ta sẽ trở mặt, người ta sẽ không còn thể nào mà thương yêu nhau được, thì người ta trở thành địch thủ. Cho nên vì như thế, cái vấn đề mà là đi tìm hạnh phúc, mà qua cái vấn đề chỉ được như cái ý của mình, tức là những cái ý mà thỏa mãn những cái mong muốn của mình, thỏa mãn cái tham của mình đó, thì những cái đó nó sẽ đưa mình đến cái vấn đề của sân và si sâu dày, là mình phải đấu tranh. Và rồi thì càng ngày mình càng đắm mình vào trong cái sự đấu tranh đó và tham ái đó, đó là si. Và cái sự đấu tranh đó là sân. Và như thế thì nó sẽ đưa mình đến kết quả khổ. Thì trong đó cả những cái vấn đề mà lão bệnh tử nó cũng liên quan. Tại người ta hết cái nghiệp này thì nó trồm cái nghiệp khác, thì hết cái nghiệp này thì cái báo, cái quả báo của cái nghiệp nó trên đó gọi là báo thân. Cái thân mà do cái nghiệp đó nó tạo thành để mình phải trả một cái báo đó, thì cái báo thân đó của mình đó, nó khi nó hết cái nghiệp báo đó thì cái báo đó nó cũng, cái thân nó cũng mất đi, mà nó bắt đầu nó hình thành một cái nghiệp khác, để nó hình thành cho mình một cái thân khác và một cái môi trường khác. Trong đạo Phật gọi là khi nó hình thành cho mình một cái thân mạng như vậy, nó hình thành cho mình cái nghiệp, nó tạo cho mình một cái chính báo. Rồi cái chính báo đó của mình đó, nó sẽ có một cái y báo tương ứng để cho cái chính báo nó thọ quả, thì nó sẽ sản sinh ra cái vấn đề như vậy, là y báo của chính báo. Cho nên cái hoàn cảnh của mình và cái thân tâm này của mình là đều do nghiệp báo mà tạo thành. Nghiệp báo không chỉ tạo cái thân mình thôi, mà nghiệp báo còn tạo cả cái hoàn cảnh, cái thế giới mà mình nương náu, để cho cái chính báo đó nó được hưởng nếu nó có phúc. Và nếu nó vô phúc thì nó phải chịu khổ ai trong cái hoàn cảnh ở trên. Thế ra vì vậy cái vấn đề đó mới gọi là y báo và chính báo. Thành ra có chính báo thì tự nhiên có cái y báo thôi. Thành ra cái báo ứng mà chính xác, chính thiện, nhân tố chính yếu nhất gọi là chính báo. Đó là cái thân tâm này. Cái phù trợ là cái trợ duyên đó, cái trợ để cho cái chính báo này nó được, nó là hành xử, thì cái đó gọi là y báo, là hoàn cảnh của chúng ta. Thế thì như nói như vậy thì mình biết rằng cái y báo, cái chính báo đó nó đều phát sinh ra từ cái nghiệp. Nó đều từ cái nghiệp mà nên, mà nghiệp đó là do nơi ba thứ từ chính báo. Đó là thân khẩu ý. Là bởi vì chỉ có thân khẩu ý mới tác nghiệp được thôi, cho nên vì vậy gọi nó là tà nghiệp. Mà không có gọi mà mắt, tai, mũi, lưỡi gì đó là nghiệp, là bởi vì những thứ kia không có sinh nghiệp, chỉ có ý sinh nghiệp, chỉ có thân này sinh nghiệp, và chỉ có lời nói sinh nghiệp. Cho nên ba thứ nói trên đó, nó gọi là nghiệp. Đấy, ba thứ nói trên đó, nó chỉ là sản phẩm, nó chỉ là công cụ của cái chính báo. Chính báo đó chỉ là nghiệp báo tạo thành. Cho nên nói một cách khác thì ba cái nghiệp ấy chỉ là cái công cụ của nghiệp báo mà thôi. Thì nghiệp báo nó chung cùng nó chỉ là những cái tác nhân mà chúng ta gieo rắc cho một đời và cho đến muôn đời. Mà cứ gieo rắc cái nghiệp nhân như thế, cho nên muôn đời nó không ra khỏi. Là bởi vì toàn bộ những nghiệp nhân ấy được gieo á, thì nó đều, toàn bộ nó đều thuộc về cái vấn đề mà gọi là một cái nghiệp mang ba cái tính chất là tham sân si. Thế nếu mà chúng ta có thể mà lắng tâm, mà tư duy, suy nghĩ một cách khách quan vào, đừng có bênh vực tôi, mà suy nghĩ giống như là một cái gì đó ngoài tôi, hoặc là để kiểm điểm tôi, thì hoặc là kiểm điểm mọi cái tôi, trong số đó có cái tôi của tôi, thì chúng ta cũng sẽ phát giác ra rằng là cái những cái thứ mà chúng ta mong cầu thiệt ở cái kiếp nhân sinh này, có thể nói rằng 100%, nếu mà chúng ta giỏi ấy, chúng ta cũng có tu đấy, chúng ta cũng có cái gọi là thiện pháp đó, thì có thể rằng là chúng ta 80%, 85%, 80% là mọi cái vấn đề mà chúng ta ao ước và nhắm đến, nó đều là những cái nghiệp của thế gian, là nghiệp của tham sân si. Chúng ta vẫn thích những cái thứ mà đại loại lần là phải như ý tôi trước cái đã, tôi cái đã, tôi là chủ thể trong mọi suy nghĩ, trong mọi nói năng, trong mọi hành động. Tôi hành động vì đâu, vì ai? Để đáp lại vì đâu là tôi hành động vì lợi, mà vì ai? Vì lợi tôi. Tôi nói cũng vậy, tôi hành động cũng vậy, tôi suy nghĩ tất nhiên cái ngày cả đêm đi đứng nằm ngồi, tôi đều suy nghĩ cho tôi đến độ nhất tâm bất loại, nghĩa là vô nhị niệm, nghĩa là khởi ra là tôi, khởi cái ý nghĩa ra đó là tôi, không có một cái niệm nào khác, nghĩa là không có một chúng sinh nào được xen vào. Cho nên vì như thế, tôi nào cũng có thể phát sinh đấu tranh với bất cứ một tôi nào khác, cho dù đó là cha mẹ, cho dù đó là con cái, cho dù đó là vợ chồng, cho dù đó là thầy trò, nó cũng có thể phát sinh ra cái vấn đề mà gọi là đấu tranh. Là do nếu va chạm vào cái như ý của tôi hay cái ý muốn của tôi. Thế cho nên tôi ấy thì luôn luôn rằng là suy nghĩ trên những cái vấn đề mà là làm sao cho tôi, mà bất chấp cái hậu quả với những người xung quanh, họ phải hy sinh để cho tôi được, tôi cũng sẵn sàng thôi. Với những cái nghiệp dĩ như thế, thì Đức Phật đều gọi là những nghiệp nói trên đấy, những cái nghiệp mà không thiện đấy, những cái nghiệp mà vị kỷ đấy, những cái nghiệp mà nghĩa là gọi là tạm thời dùng cái chữ là thủ đoạn, có nghĩa rằng là mình có thể hy sinh mọi người để miễn mình có lợi. Thì tất cả những cái nghiệp vân vân và vân vân nói trên như thế thì Đức Phật quy kết là bất tịnh nghiệp. Thì tất cả những cái bất tịnh nghiệp đó thì nó đưa đến một cái kết quả, một cái kết quả đầy bất tịnh. Cái kết quả đầy bất tịnh ấy là một cái chính báo và y báo không được thành tựu. Cho nên từ cái chính báo này, tức là thân thể mà Đức Phật miêu tả, từ thân cho đến tâm đều bất tịnh cực kỳ. Như Đức Phật nói, hãy nhìn ngắm cái thân đẹp này, nó chỉ là cái gì? Nó chỉ là một cái thành được dựng lên bởi xương, được quét tô bằng máu thịt, mà đắp ở bên ngoài là da, còn bên trong nó thì ẩn chứa phần quế, đàm nhớt, đủ những cái thứ mà dưa giấy. Rồi đó là cái thành, còn cái linh hồn của cái thành đấy, đó là cái phần tâm ấy, thì ra sao? Thì chỉ có tham sân và si út ngàn, và rồi chỉ có biết tôi mà thôi. Cho nên nói trên cái phương diện mà gọi là nghĩa, nó cũng thiếu. Cho nên con người nó cũng chỉ biết như vậy, nó biết hiện tại. Cho nên cha mẹ hiện tại nó chưa chắc gì nó đã báo bổ. Và giả sử nếu nó có báo bổ thì nó cũng chỉ báo bổ hiện đời, đời sau nó không mà. Cha mẹ đời sau đâu, đâu có mà không bận tâm. có nguồn suy nghĩ. Và dưới mắt của Đức Phật thì tất cả những người thân của mình và chính mình với những nghiệp bất tịnh như vậy để có thể trôi lăn vào những cái chính báo và y báo đầy bất tịnh. Thì những cái y báo, chính báo bất tịnh nó có thứ lớp. Thì những cái thứ lớp đó nó mới được kể rằng là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cho đến nhân và thiên, kể những ngũ thú và năm không được. Thì đó là nó theo cái trình độ của cái vấn đề mà bất tịnh nó nặng hay là nhẹ. Thế thì đối với đại Đức Phật thì mình cũng vậy. Và nhất thiết những người xung quanh mình cũng đều gieo những cái nghiệp bất tịnh hệt cho nhau, dạy cho nhau cái nghiệp bất tịnh, dạy cho nhau lấy lợi làm đầu, dạy cho nhau tất cả những cái như thế với cái tinh thần như vậy. Cho nên chẳng có một người nào bảo đảm hết. Ngay chính chúng ta cũng không có bảo đảm mình trong tương lai như thế nào, ra sao. Tại sao mình có thể bảo đảm để cho tất cả mọi người? Khi mà có thể một người thân nào đó của mình họ làm ác, thế rồi họ sẽ đọa lạc. Thế một khi họ đọa lạc thì họ có thể rớt xuống địa ngục như là bà Thanh Đề. Thì bà Thanh Đề rớt xuống địa ngục trong nhiều đời nhiều kiếp, thì khi mà trả hết cái quả địa ngục thì vô lượng đời mới được sinh lên ngạ quỷ, được trả cái kiếp mà đau khổ vô lượng kiếp của ngạ quỷ mới sinh lên súc sinh. Sinh lên súc sinh thì sao? Thì giả sử như rằng là một Kiền Liên không xuất gia tu hành mà không hiểu những yếu tố nhân quả, thì một ngày đó một Kiền Liên cũng có thể mua bà Thanh Đề dưới dạng của súc sinh đem về nhà xào nấu ăn chơi. Thế thì như vậy nói trên cái vấn đề rằng là con người nó bất tịnh là Đức Phật cho rằng vậy. Từ cái trí tuệ nó không hiểu gì cả cho nên nó làm những cái chuyện mà hồ đồ. Cho nên nói rằng là từ cái trí tuệ nó bất tịnh, từ cái thân bất tịnh, tâm bất tịnh. Đó là may mà một Kiền Liên có được một cái trí tuệ, có lục thông, có tam minh, cho nên có thể xuống dưới địa ngục để nhìn thấy những cái cảnh khổ của người mẹ mà trở về cầu Đức Phật cứu. Và thì do đó thì Đức Phật mới bày cho cái cách mà cứu tế cha mẹ. Và sẵn đó thì Đức Phật chỉ bày cứu những cái bậc cha mẹ ở trong nhiều đời, chứ không phải chỉ một đời. Thì như thế mới gọi rằng là hiến tử hiền tôn. Thì khi mà hiểu được những cái pháp như vậy, thực hiện được những cái pháp như thế, thì những cái pháp ấy gọi là thiện nghiệp. Và những cái pháp đó đưa những cái người nói trên nó đến cái bến bờ của giải thoát, cho nên gọi nó là giải thoát pháp, hay là chính pháp, hay là Phật pháp. Thì cái Phật pháp là luôn luôn chỉ cho chúng ta làm những cái nhân nào đó mà nó đưa đến cái yếu tố của sự giải thoát, chứ nó không phải chỉ có đưa đến cái chuyện ăn hiền ở lành không thôi, mà nó còn siêu hơn cái vấn đề ăn hiền ở lành. Ăn hiền ở lành nó là chỉ có thể là một kiếp, hoặc giả rằng là tôi không động gì đến ai, tôi không có làm hại ai, nhưng mà tôi chưa từng có một cái tinh thần cứu hại, tức là tôi chưa có được một cái tinh thần, tôi chỉ là một cái người ăn hiền ở lành, chỉ là một cái người rằng là tôi rất là thụ động, tôi chẳng làm thiện, tôi cũng chẳng làm ác, thì tôi cũng chỉ gặp được một cái quả báo trong cái kiếp sống của tôi rằng là cũng chẳng ai hại tôi, cũng chẳng ai thèm giúp tôi, không có ai nghĩ tới chuyện giúp tôi, và tuy nhiên thì cũng chẳng có ai hại tôi. Nhưng mà tôi giả sử có muốn một cái điều gì đó từ người khác, người nào cũng từ chối. Thành ra chưa đủ để mà gọi cái pháp ấy là Phật pháp. Mà Phật pháp thì luôn luôn là những cái yếu tố của những cái pháp, hay là chúng ta có thể nói rằng những cái nghiệp nào đó từ ba nghiệp thân khẩu ý, thuộc về vấn đề gọi rằng là đưa chúng sinh đến cái chốn mà thanh tịnh, tức là giải thoát. Cho nên chúng ta nhớ cái yếu tố thanh tịnh nha, chúng ta phải nhớ đến cái yếu tố của an lạc nha. Đức Phật nói an lạc không phải là được như ý, sung sướng, mà Đức Phật nói an lạc là có cái nghĩa rằng là chấm dứt cái khổ, trong tương lai cũng không còn khổ nữa, ý thế mới an mới lạc. Còn thanh tịnh thì Đức Phật nhấn mạnh rằng là không phải an nhiên là lành, không là thanh tịnh, không phải là mình không bao giờ trộm cắp, biết là mình thanh tịnh. Đức Phật thì Chủ trương là tất cả những cái hành động, những cái lời nói, những cái ý nghĩ nào mà có thể cứu được người, cứu được chúng sinh, giải thoát cho chúng sinh, thì nghiệp ấy là nghiệp thành tựu. Vậy chứ ba nghiệp của chư Phật, của chư Bồ Tát là ba cái nghiệp mà thành tựu. Thành ra khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh và thân nghiệp thanh tịnh. Và chúng ta hiểu thanh tịnh là như thế. Thành ra thậm chí, có thể nói thậm chí, cho đến bây giờ chúng ta có thể gọi rằng là giữ gìn theo giới, theo luật, nhưng mà chúng ta chưa có phát được một cái tâm gọi rằng là cứu hộ chúng sinh. Thì như thế thì chúng ta vẫn chưa có thể đạt được đến một cái y báo chính báo thanh tịnh đúng nghĩa. Cho nên vì như vậy, ở những cái cảnh giới thanh tịnh đúng nghĩa, cảnh giới của chư Phật, của chư Bồ Tát, chứ không phải là cảnh giới của La Hán không, là bởi vì rằng là La Hán có cảnh giới giải thoát, nhưng mà chưa có cái vấn đề gọi rằng là thay đổi nhất thiết chúng sinh giống như rằng là chư Bồ Tát, hay là nói đến chư Phật. Tại vì như thế, những cái chính báo của Đức Phật mới được gọi là một cái chính báo thanh tịnh. Cho nên vì vậy, mình tất cả những cái nghiệp thanh tịnh đó của Đức Phật đó, cái pháp của Đức Phật đó, cái pháp mà thanh tịnh đó, từ ba nghiệp, từ nói năng, suy nghĩ và hành động, cái pháp ấy biểu trưng cho ba nghiệp. Cho nên tùy hình hóa thân vô số để độ chúng sinh, nên gọi là pháp thân, thành chữ thanh tịnh. Cho nên thanh tịnh pháp thân, thanh tịnh pháp thân ấy mới là thật pháp, mới là Phật chính xác. Rồi báo thân là chỉ vì chúng sinh không thể nhìn ra được cái thân pháp thanh tịnh ở trên đó, cho nên Đức Phật phải hiện ra một cái thân. Rồi báo đơn ứng thân, Đức Phật phải hiện ra một cái thân để cho chúng ta có thể nhìn thấy. Còn cái pháp thân nói trên đó, phàm phu chúng sinh nhìn không thấy, La Hán nhìn không thấy, Đức Phật nói như vậy. La Hán mà nhìn thấy thì La Hán chuyển thành Bồ Tát hết, tức là xà biểu hướng đại. Thậm chí trong kinh Đại Bát Niết Bàn vẫn nói rằng cho đến thập địa Bồ Tát cũng chỉ thấy pháp thân lờ mờ, ông không thấy pháp thân một cách nguyên vẹn hoàn hảo, mà là chỉ có đẳng giác trở lên. Chúng ta biết đẳng giác là nhất sinh bổ xứ, rất là chuẩn bị thành Phật. Cho nên nó đẳng, tức là cái hạng mà gần bằng với lại giác để chỉ cho Phật. Như thế thì vì vậy thì chúng ta sẽ hiểu rằng là thanh tịnh an lạc, cái thân mà thanh tịnh an lạc ấy, cái chính báo thanh tịnh an lạc ấy, nó sẽ có một cái y báo tương ứng với cái thanh tịnh pháp thân nói trên đó. Thì cái y báo tương ứng ấy thường thường được người ta gọi là thanh tịnh an lạc độ. Thanh tịnh an lạc độ người ta thường nói tắt thôi là tịnh độ. Nói cho đủ là thanh tịnh và an lạc độ. Khi mà chúng ta hiểu là đâu là những cái nhân tố mà thanh tịnh, thì bây giờ mình có thể nói rằng cái giáo lý căn bản mà về bốn cái pháp mà nhân quả, hai nhân hai quả đó, gọi là tứ đế. Thì cái vấn đề muốn mà hành được cái pháp tứ đế đó, thì cái nền tảng là cái sự mà y vào Đức Phật, học cái nhìn nhân quả của Đức Phật, một cái nhìn liễu chi nhân quả của Phật, một cái nhìn thanh tịnh của Đức Phật, một cái nhìn an lạc của Đức Phật, tức một cái giáo pháp mà an lạc thanh tịnh, một cái giáo pháp mà liễu chi nhân quả. Do liễu chi nhân quả mới thanh tịnh, do liễu chi nhân quả mới an lạc. Và như thế kết luận, do liễu chi nhân quả mà giải thoát. mà mới có thể giải thoát đến một cái mức độ mà cái sự giải thoát nó trên đó. Nó có thể giải thoát cho muôn loài luôn. Thì cái giải thoát nó trên đó mới là cái sự giải thoát mà tột cùng của Phật Pháp. Cái giải thoát nó chỉ có Đức Phật đạt thành. Hay nói một tính cách khác dễ hiểu hơn là những ai đạt thành thì được gọi là Phật. Và nếu chúng ta chỉ nói chỉ có Phật có thì người ta suy nghĩ là mình không phải Phật, nên là mình thể nào có được. Cho nên nói là những ai mà đạt được cái vấn đề mà giải thoát, mà thanh tịnh an lạc với trên đó thì người ấy được gọi là Phật. Hay nói một cách khác hơn là những cái người nào tu tập trên cái vấn đề nói trên đó và đến được gần với lại cái mà pháp thân thanh tịnh, tức càng tu á thì cái pháp thân thanh tịnh của người ấy càng hiện bày, cái pháp thân mà an lạc của người ấy càng rõ nét, thì Đức Phật thọ ký. Nếu Đức Phật thọ ký cho người ấy đời sau thành Phật, như ở trong các kinh điển đại thừa, vì vậy khi mà chúng ta tu học thì cái vấn đề, cái căn bản của chúng ta tu học thì có nhiều người Phật tử phổ thông cái này là tại vì cũng vấn đề rằng là cái vấn đề học của chúng ta nó hồi nào đến giờ thì nó cứ gọi rằng là truyền nhau nhiều đời như vậy, thì chính chỉ có dạy chùa chiền thì cũng chỉ dạy cách đơn thuần thôi, thì mọi người tới thì chùa chiền được lập lên là chỉ để làm, chỉ để là nơi cầu nguyện, chỉ để làm nơi cầu nguyện là cầu những cái mà gọi là duyên sự của mình có, tức là chẳng hạn như cầu an, tạo bệnh, cầu siêu cho người mà quá vãn. Chùa chiền nó chỉ trở thành một trung tâm cầu nguyện, chứ là nó không còn là cái vấn đề mà gọi nó là một cái nơi mà truyền bá cái giáo lý mà giải thoát của Đức Phật. Là bởi vì cái sự mà muốn truyền bá một cái giáo lý mà giải thoát của Đức Phật thật sự đó, nó không có đơn thuần. Người Phật tử thì năm thì mười họa, khi nào gia duyên bận buộc thì ở nhà, khi nào gia duyên có duyên sự thì tìm tới chùa chiền để cầu cúng, cầu cúng xong thì lại trở về cái vị trí cũ, tức là có nghĩa là trở về với cái vị trí của những nhân bận buộc, nó sẽ chịu một cái quả bận buộc ở trong tương lai, và kiếp này rồi đến kiếp sau, và cứ mãi mãi như vậy, để rồi cứ mãi mãi đi cầu nguyện, để rồi cứ mãi mãi phải bệnh đau nằm ở trên giường hấp hối khổ sở, và rồi để mãi mãi phải tắt thở đem chôn, và rồi lại tái sinh để mà lại tiếp tục như vậy trong muôn đời, trong muôn kiếp. Thành ra họ không thể nào có được những cái cơ hội hay là những cái nhân duyên, tạm thời nói như vậy, để mà có thể học hỏi, để mà có thể tu tập theo đúng con đường giải thoát, chứ không phải đạo Phật là con đường cầu nguyện. Đạo Phật không cấm cầu nguyện, cho cầu nguyện, nhưng mà cầu nguyện không phải là khúc cánh của đạo Phật, mà cầu nguyện chỉ là một trong những phương tiện thiện xảo của đạo Phật mà thôi, không phải nó là khúc cánh. Thế nhưng cái phương tiện nó trên nó thì được đại đa số hành xử. Ở cái cung cánh thì đại đa số quên lãng. Mà một khi mà lấy một cái phương tiện nào đó trở thành một cái cung cánh để học hỏi và tu hành thì nó đi lạc rồi. Tại cái cung cánh mà cao thượng nhất của Phật Pháp bị người ta lãng quên. Thành ra người ta tu học nhưng mà người ta không muốn cái chút xíu gì lết, chứ đừng nói là đi hay chạy tới gần với sự thanh tịnh và an lạc của Đức Phật chỉ bảo. Lết tới cũng là giỏi rồi, chỉ e rằng người ta bị bại liệt trước những cái pháp đó của Đức Phật, có nghĩa là người ta bất động. Thì cái chuyện mà cứu độ, cái chuyện mà làm những cái nhân duyên, gọi là những cái nhân duyên thanh tịnh vô cùng, đó là cái nhân duyên mà cúng tế chúng sinh, là những cái nhân duyên mà khiến cho chúng sinh được an lạc. Những nhân đó thì tại đa số người ta suy nghĩ là nhiệm vụ của Đức Phật và chuyện của Đức Phật không phải chuyện của mình. Cái chuyện của mình là cái chuyện rằng là vòi vĩnh, đòi hỏi ở Đức Phật. Mà chúng ta có đòi hỏi Đức Phật thì cũng không phải là nhằm đến vấn đề là đòi hỏi Đức Phật sẽ khiến cho chúng ta có được một cái, có một cái chứng báo thanh tịnh hay chứng báo thanh lạc. Chúng ta muốn chứng báo thì do mình quyết định, nhưng mà y báo thì Phật phải làm. Nghĩa là Phật phải làm sao cho mình được an lạc thanh tịnh, có một hoàn cảnh an lạc thanh tịnh. Phật phải làm sao cho mình một cái y báo, một cái hoàn cảnh đó hết sức là thanh tịnh mà an lạc. Còn riêng cái chính báo này á thì mình quyết định, chứ không phải Phật. Phật không có xen vào, tự mình quyết định. Và khi mình phân chia như thế á thì pháp lực, nghĩa là vô biên của Đức Phật cũng bó tay. Bởi vì cái chính thì mình nắm, cái phụ mình đưa Phật. Mà sửa là sửa cái chính chứ không phải sửa cái phụ. Thế nhưng cái chính thì mình quyết định, mình vẫn duy trì cái thứ thanh tịnh và hạnh phúc theo ý muốn của mình. Đó là vấn đề rằng là làm thế nào mà tôi thỏa mãn được mọi cái mà tôi truy cầu và tôi khát khao. Và tôi vẫn tiếp tục đấu tranh với lại thiên hạ. Và tôi tiếp tục vẫn tắm mình vào trong cái sự đấu tranh nói trên đó. Và tôi vẫn đòi hỏi tôi phải được. Rồi sau đó thì tôi nói với Đức Phật là Đức Phật hãy làm sao cho cái hoàn cảnh tôi được như ý muốn của tôi. Một cái hoàn cảnh thanh tịnh, an lạc theo ý muốn của tôi nhá, chứ không phải là của Đức Phật đâu. Thế thì thử hỏi rằng là Đức Phật làm sao mà thỏa mãn cho chúng sinh được. Nếu chúng ta lắng tâm suy nghĩ thì có phải như thế không? Cái chính báo là chúng ta quyết định không? Chúng ta đâu cái quy y Đức Phật là quy y Đức Phật là đem thân tâm này, đem ba nghiệp này y vào Đức Phật để có thể quay mình trở lại đến với Đức Phật. Thế nhưng mình không có y vào Phật, tức là mình không có y vào những cái thân thanh tịnh, những cái thân an lạc, tâm thanh tịnh, tâm an lạc, cái chính báo thanh tịnh và an lạc viên mãn của Như Lai, của Đức Thế Tôn, mình không hề y vào. Cho nên mình vẫn phụ phục xuống trước Ngài và mình nguyện cầu cho mình những cái thứ mà có thể nói thẳng là những thứ mà Như Lai đã từng tuyên bố với lại Vua Tần Bà Tha La. Ngài vàng, điện ngọc, quyền lực, những cái thứ đó là những thứ mà Như Lai đã nôn mửa ra. Làm sao Như Lai có thể nuốt lại được những thứ Như Lai đã nôn mửa ra? Khi Vua Tần Bà Tha La đề nghị là cúng dường cả cái xứ đó cho Đức Phật, Đức Phật từ khước như vậy. Cho đến cái mà to lớn như thế mà Đức Phật còn coi như là đồ mà Đức Phật mà nôn khỏe ra, và chúng sinh còn sinh những cái vật vãnh hơn nhiều đó. Nếu mà chỉ có muốn là một mặt thì đòi Đức Phật là cho chúng ta cái y báo mà tốt đẹp nói trên, mà một mặt thì chúng ta xây dựng một cái chính báo không tốt đẹp một chút xíu nào của chúng ta. Và chúng ta quên mất đi một điều, y cho nên nó chỉ dựa vào chính mà sinh thôi. Chính sao thì y vậy, giống như hình như thế nào thì bóng nó như thế ấy, giống như âm thanh ra sao thì tiếng rồi y vậy. Thành ra mới nói là y. Anh nói là chính báo là mình quyết định, không phải Phật. Thì y báo thành tựu cũng là do mình tạo. Phật không đem một cái y báo nào khác đến cho mình được, thì cái chính báo của mình nó như vậy. Cho nên vì như thế Đức Phật mới phải bảo mình rằng là tu tập, rằng là ngay đến cả cái vấn đề bây giờ mà chúng ta muốn niệm Phật mà phán sinh đó, thì chúng ta muốn phán sinh thiệt, nhưng mà chúng ta không có niệm cực lạc, nam mô cực lạc thế giới, nam mô cực lạc thế giới, mà mặc dù là chúng ta nguyện vãng sinh, nguyện vãng sinh, nhưng mà chúng ta không có niệm nam mô cực lạc thế giới, thì chúng ta cũng đi đứng nằm ngồi niệm cực lạc thế giới, mà chúng ta lại đi đứng nằm ngồi niệm cái gì? Niệm A Di Đà. Vì sao? Vì A Di Đà là chính báo. Thành ra có chính báo thì tự dưng y báo nó tới. Chứ nếu không thì Đức Phật đã nói rằng là ai cũng khát khao cực lạc mà đâu khát khao Di Đà. Thế tại sao không niệm nam mô cực lạc thế giới, nam mô cực lạc thế giới, ngày đêm đi niệm nam mô cực lạc thế giới để mà có cực lạc thế giới? Không được. Cho nên niệm Phật. Tại Phật là chính báo, cực lạc thế giới là y báo. Mà khi niệm Phật thì phải hiểu rằng Phật là cái gì. Phật không phải là chữ Phật. Phật cũng không phải chỉ là một biểu tượng như một pho tượng. Mà Phật, như là ban đầu tôi nói, Phật ấy là một vị có được một cái trí tuệ liễu tri nhân quả, hiểu rõ được mọi cái yếu tố của nhân quả. Nhờ hiểu rõ nhân quả mà thành tựu, nhờ hiểu rõ nhân quả mà an lạc, nhờ hiểu rõ nhân quả mà mới có khả năng độ chúng sinh. Cho nên mới có thể chỉ cho chúng sinh đâu là cái con đường mà để đạt đến cái vấn đề mà có được một cái chính báo thanh tịnh an lạc. Cái chính báo ấy, cái chính báo thanh tịnh an lạc ấy là một cái thân tâm thanh tịnh an lạc. Đó là pháp thân của chư Phật. Và như là chúng ta vẫn biết, pháp thân là thân cứu cánh của hết thảy chư Phật. Là Phật thân đúng nghĩa. Thì chỉ có Đức Phật mới có thể chỉ, tại vì Ngài đã từng trải qua. Ngài có được cái trí tuệ nó trên, và khi có một cái trí tuệ nó trên đó, Ngài thấy rõ rằng là nhân sinh thì khổ. Ngài thấy rõ như vậy, nhưng mà đồ chúng của Ngài nhất định cãi lại. Nhân sinh bất tất thì khổ. Cho nên vì như vậy vẫn tạm thời chúng ta dùng cái từ là vẫn ham vui với những cái mà gọi là sinh tử luân hồi. Vẫn thích ngũ dục mà vẫn chưa hâm mộ tất cả những cái nhân, tức là pháp của Đức Phật, những cái nhân của thanh tịnh và an lạc. Cho nên trong cuộc sống hòa hoàn lắm mới gieo nó, lâu lắm mới có cái cơ hội để gieo những cái dân nhân nó trên nó, gieo nhân. Còn bao nhiêu rằng là lắm những cái nhân quả mà hồi nào đến giờ mình đã gieo mà thiếu cái nhân đó. Và trong tương lai, vì những cái vấn đề mà cái nhân của thanh tịnh an lạc mà Đức Phật chỉ bày, mình gieo quá ít trong kiếp này, kiếp sau bảo đảm được không? Với cái chính báo đó của mình thì cái y báo của mình sẽ ra sao? Tự biết, như Đức Phật nói, dục chi lai thích quả, kim sinh tác giả thị. Muốn biết kết quả đời sau ư? Quả báo đời sau là gồm có hai mặt, là cái hình hài này của mình, cái thân tâm này của mình, và cái cảnh giới tương lai của mình. Cảnh giới tương lai của mình lam lũ hay là hoành tráng, cái thân này của mình có tàn phế hay có mạnh khỏe. Đó là cái tương lai của mình. Y báo và chính báo của mình ai cũng cần cả hai mặt. Không có ai chỉ cầu mạnh khỏe mà đi ăn mày, mà cũng ai mà cầu rằng là triệu phú nhưng mà ung thư. Thành ra ai cũng phải cầu hai mặt. Anh muốn biết thì báo chính báo mình ra sao. Đức Phật không có bàn đến cái chuyện y báo. Đức Phật chỉ bàn hãy nhìn những gì cái chính báo này của mình đang gieo nhân. Thì biết, cái chính báo và y báo của mình trong đời được sống. Cho nên là dục chi lai thế quả. Muốn biết cái quả đời sống. Kim sinh tác giả thị. Nhìn những gì đang làm đời này. Nên Đức Phật chỉ như thế. Thế thì điều đó quá dễ. Nhưng mà chúng sinh thì khi nào cũng cãi lại lời của Đức Phật hết. Tức là nói rằng là nhân sinh bất tất thì khổ. Cuộc sống này chưa chắc là đã là khổ. Là bởi vì là nếu tôi được đi chơi như ý, nếu tôi được hưởng như ý, nếu tôi có tiền tài như ý, nếu tôi có tình yêu như ý, nếu tôi có quyền lực như ý thì cũng sướng chứ là khổ ý. Nhưng mà đó là tại vì họ chưa có thấu hiểu. Có rồi cũng chết, có rồi cũng bệnh đau. Có rồi khi mất nó buồn hơn là người không có. Không có ai có thể nói rằng tôi được rồi sau đó tôi mất thì tôi về vốn tôi cũng trở lại vị trí cũ. Không có đâu, lỡ có rồi mà không có chịu không được. Thà là không có, thà là không có từ đầu. Tôi chưa kể đâu, vì tôi được như ý và sau tôi bị chặt cổ. Như sơ đang bức xem chẳng hạn. Được như ý làm lãnh tụ vĩ đại, và sau đó bị chặt cổ. Hoặc là vì tôi được như ý, sau này tôi bị bắn chết rồi kéo xác ngoài đường như Gaddafi. Anh ta đâu có biết được cái nghiệp. Anh ấy chúng sinh thì khi nào cũng suy nghĩ và lập luận như vậy, cho nên vì vậy chúng sinh vẫn gieo cái nhân nó nhiều hơn. Chúng ta hãy nghĩ kỹ thử sao có đúng không? Vẫn gieo những cái nhân của cái vấn đề mà tặng thời mọi người kép đóng hoặc kép đó là ham vui, tức là ham pháp của thế gian. Còn đâu là cái pháp giải thoát? Chúng ta trải qua bao nhiêu năm tu học, chúng ta bình tâm ngồi suy nghĩ lại, cộng lại hết những cái giây phút mà chúng ta nghĩ tới cái giải thoát, được một tiếng không? Được một tiếng là giỏi rồi. Mấy chục năm quy y với lại Đức Phật, mấy chục năm là học Phật pháp, trải qua bao nhiêu khóa Phật pháp. Để liệu rằng là cái tinh thần mà học cái pháp mà thanh tịnh, cái pháp mà an lạc của Đức Phật thì có thể đem sự thanh tịnh và an lạc đến cho nhất thiết chúng sinh như chư Phật thường làm mà. Cộng lại hết trong suốt những cái dòng thời gian đó, thì chúng ta, cái ý của chúng ta nghĩ về những pháp thanh tịnh đó cộng lại hết được một tiếng không? Và trong khi đó thì là biết bao nhiêu là cái nhân mà Đức Phật nói là bất tịnh được sao. Và cái nhân thanh tịnh thì nghèo nàn và yếu kém hết sức. Nhân an lạc cũng vậy. Nhân bất an thì nhiều. Tại vì đấu tranh làm sao mà an. Chúng sinh thì thích đấu tranh. Thành ra chung cục biết kiếp sau mình ra sao. Phải nhớ rằng là nếu mình niệm Phật nhưng mà mình đòi hỏi Phật phải theo mình thì có nghĩa rằng là niệm Phật bất tịnh. Tại vì Đức Phật không thể làm chuyện đó. Tại mình chi phối Đức Phật chứ không phải là mình chịu sự quy y của Đức Phật. Tức là khi mình quy y với Đức Phật đó, thì mình chịu rằng là Đức Phật chi phối mình. Nghĩa là mình là người con. Ông nghiệp của ông cha là gì thì ông con giữ gìn cái nghiệp nhà. Nếu mà khi mình niệm Phật đó, thì Đức Phật thấy mình muốn chi phối Đức Phật. Chứ không phải mình niệm Phật ấy là để mình quy y Đức Phật. Niệm Phật ấy để y vào Đức Phật. Niệm ấy để quy hướng tới Phật. Không phải. Thử suy nghĩ kỹ xem những cái khi mình niệm Phật thế đúng như vậy không? Những cái câu niệm Phật của mình toàn là mình muốn Đức Phật làm theo ý của mình. Mình khi mình niệm Phật mình vứt cái tôi của mình ra, mình chỉ thấy có Phật và mình sẵn sàng làm theo như Đức Phật làm. nghĩa là sẵn sàng phụng sự chúng sinh, nghĩa là sẵn sàng hy sinh vì chúng sinh, nghĩa là sẵn sàng đi đứng nằm ngồi chỉ vì chúng sinh như chư Phật đã làm. Thì khi mình niệm Phật, mình suy nghĩ như thế nào? Mình suy nghĩ khi mình niệm Phật nó là để rằng là mình sẽ theo con đường của Đức Phật, mình sẽ nối gót Đức Phật, mình sẽ trở thành một cánh tay trong ngàn tay của Đức Phật, mình sẽ trở thành một con mắt trong ngàn mắt của Như Lai. Con mắt của mình là một con mắt của Như Lai, mình nhìn chúng sinh dưới một cái con mắt rằng là cần cứu vớt họ. Mọi hành động của mình trở thành cánh tay, ý của mình là con mắt của chư Phật, hành động và lời nói của mình trở thành cánh tay của Như Lai. Như thế thì mình mới là gieo những cái nhân, và như thế gieo cái nhân thanh tịnh và an lạc như thế, và như vậy đó là quy y Đức Phật. Và như vậy thì mình với lại Đức Phật nó đồng một nhân. Nếu mà thực sự đã đồng một nhân thì tất nhiên sẽ cùng một quả. Cùng một quả có nghĩa là cùng một chính báo. Cùng một chính báo thì y báo tự hiện, y báo tự thành. Cho nên Đức Phật cũng thấy khéo léo. Đức Phật biết là người ta không có mong thành Phật, người ta không phát tâm thành Phật, tức là người ta không mong thành Phật, người ta sợ phát tâm Bồ Đề, người ta sợ phát tâm thành Phật. Nhưng mà người ta thích cái quả giống như Đức Phật. Cho nên Đức Phật hay phương tiện nói, Đức Phật sẽ rước hết về cái cõi của Đức Phật, nhưng với điều kiện niệm Phật đi, không có nói niệm cái thế giới đó. Niệm Phật đi với một cái hy vọng là trong muôn người niệm Phật thì ít ra may ra có một vài người niệm được cái thanh tịnh của Đức Phật, hay là an lạc của Đức Phật, niệm được cái chính báo của Đức Phật, quy y với Đức Phật đúng nghĩa. Thì khi mà họ cũng thành lập cái chính báo của họ đồng với Đức Phật, thì cái y báo của Đức Phật là y báo của họ, nhớ như vậy. Cho nên niệm Phật tới nhất tâm bất loạn thì tự dưng vãng sinh. Nhất tâm bất loạn có nghĩa là mình chẳng còn có một loạn, nó là để chỉ cho bất tịnh niệm. Nhất tâm ấy là chỉ cho nhất tâm của Phật. Nhất tâm chỉ có Phật thôi, không có cái gì khác. Phật ấy là thanh tịnh an lạc, chính báo, một cái chính báo thanh tịnh an lạc, một cái chính báo đầy sự thanh tịnh, đầy sự an lạc. Và tôi đã giải thích là thanh tịnh và an lạc của Đức Phật như thế nào rồi. Tức cái thanh tịnh của Đức Phật là cái vấn đề là đưa chúng sinh đến sự giải thoát, đến cái sự an lành. Cái an lành của Đức Phật là đưa chúng sinh ra khỏi sinh tử luân hồi. Cái chính báo ấy có đủ những cái nhân tố, cho nên cái quả nó đủ cái nhân chẳng, cho nên quả của tịnh độ không có sinh tử luân hồi. Vì vậy chỉ nghe tùng liên hoa sinh, chớ bao giờ nghe tùng liên hoa tử. Do đó thế giới phương Tây nó cái y báo đó là liễu sinh pháp tử, là tại vì cái chính báo đó vô sinh vô tử, cho nên mới an lạc. Sinh tử diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Khi nào mà sinh tử bị diệt rồi, bây giờ gọi là tịch diệt, tịch diệt ấy mới thực sự là lạc. Cho nên tịnh độ không có sinh tử. Nếu mà tịnh độ có sinh tử thì tịnh độ không phải cõi tịch diệt, mà cõi tịch diệt thì mới là lạc. Mà tịnh độ nào cũng lạc hết, tịnh độ nào cũng thanh tịnh hết. Và chúng ta phải hiểu cái nghĩa thanh tịnh và an lạc nó khảo thường như vậy. Chứ chúng ta đừng có hiểu cái nghĩa thanh tịnh an lạc theo cái nghĩa mà của phàm phu, tức là một sự thanh tịnh an lạc không có lợi lạc gì cho chúng sinh cả. Có thể cái sự thanh tịnh lợi lạc của phàm phu không có hại cho chúng sinh, nhưng mà chẳng có lợi gì cho chúng sinh. Còn chư Phật thì lợi lạc. Cho nên khi mà niệm tới Đức Phật, niệm cái chính báo nó trên đó, niệm cái trí tuệ mà thấu hiểu cái nhân quả nó trên đó, nó phát sinh ra một cái tâm thanh tịnh ấy, là tâm từ bi, là độ tận chúng sinh, cho nên thành tựu công đức. Thành tựu công đức đồng nghĩa là thành tựu y báo và chính báo. Cũng như một kẻ mà thành tựu một cái nghiệp ác, là đồng nghĩa là nó đang thành tựu một cái chính báo và y báo của địa ngục. Cho nên nói khi công đức thành tựu, công đức đó là gì? Công đức đó là cái sự thanh tịnh và an lạc mà Đức Phật đạt đến và trải ra cho khắp hết thảy vô lượng chúng sinh. Thì nói đó là cái công đức. Thế cái công đức đó là nhân, không phải là cái nghiệp nữa, không phải là cái nghiệp bất tịnh của chúng sinh nữa. Cái nghiệp của bất tịnh của chúng sinh nó vật chúng sinh, nó dày vò chúng sinh, mà chúng sinh vẫn đắm mê nó, giống như một cái người bị xì ke dày xén nhưng mà vẫn không bỏ nó được. Còn Đức Phật thì do những cái yếu tố, có những cái nhân quả của cái vấn đề là giải thoát sinh tử, mà lại còn đến cái mức để có thể giải thoát cho hết thời chúng sinh. Cho nên vì vậy với những công đức ấy mà Ngài mới thành tựu được cái chính báo, gọi là thanh tịnh an lạc pháp thân. Và cái y báo mà tương ứng với cái chính báo đó tự dưng hiện hành, tự dưng nó hiện thành. Nên chư Phật không cần phải xây dựng, phải cất, phải kêu người vẽ, phải gọi người xây, mà tự cái y báo đó nó tự theo cái chính báo đó nó hiện thành. Do đó thì khi mà cái vấn đề mà tu học của chúng ta đó, mà nếu muốn cho nó có được một cái công dụng, nó có được một cái công đức, công đức ấy á, là để mình có thể tạo dựng cho mình một cái chính báo và y báo an toàn trong tương lai, và còn có thể dùng cái y báo, chính báo an toàn ấy làm cái chỗ dựa, làm cái nền tảng để mà có thể từ đó phát sinh ra mọi cái thanh tịnh mà làm tu tập khác, cứu độ chúng sinh. Thì đương nhiên nếu mà chúng ta muốn học Phật mà để mà có thể mà đem đến cái sự lợi ích cho chính mình và cho mọi người, thì đương nhiên chúng ta cũng cần phải hiểu một cái vấn đề là đâu là cái cứu cánh của Phật pháp, tức là cái sự mà tu học nhằm đến cái vấn đề mà giải thoát ở trên đó, ở trong mình và trong người. Thì mình hiểu một tức, mình hiểu ngay một cái vấn đề nó trên đó, là cứ cái chính báo nó thanh tịnh thì cái y báo nó cũng an lạc theo cái thanh tịnh của cái chính báo. Chính báo càng thanh tịnh, y báo càng an, càng lạc. Thế do đó mà Đức Phật mới trả lời nghe Trường Già Tử Bảo Tích ấy. Khi mà hỏi là tịnh độ, muốn cầu tịnh độ thì làm như thế nào? Thế đây là một cái lối dạy của Đức Phật, mà có thể là người tu tịnh độ ít nghe quen, nghe không quen. Đấy, người tu tịnh độ thì khi nào cũng suy nghĩ ngay câu trả lời niệm Phật nếu muốn cầu tịnh độ. Nhưng Đức Phật đã trả lời với Trường Già Tử là giúp cầu tịnh độ. Thanh tịnh kỳ tâm, tùy kỳ thanh tịnh, tức Phật độ tịnh. Đó là ý của Đức Phật nói sao? Đức Phật nói là muốn cầu tịnh độ ư? Hãy thanh tịnh cái tâm của mình, tức là thanh tịnh cái chính báo của mình. Hãy thanh tịnh cái chính báo của mình, hãy thanh tịnh cái tâm của mình đi. Tùy theo cái tâm, cái chính báo ấy thanh tịnh cỡ nào thì tịnh độ của mình nó thanh tịnh cỡ ấy. Như vậy thì rõ ràng cái câu trả lời đó của Đức Phật, cái bài kệ đó mà Đức Phật trả lời Trường Già Tử Bảo Tích rằng là rõ ràng là Đức Phật nói là cái y báo nó chỉ tùy chính báo mà thôi, chỉ tùy chính báo mà thôi. Người ta chỉ cầu y báo mà người ta không nghĩ tới cái chuyện xây dựng chính báo. Cho nên Đức Phật mới nhắc bảo Tích rằng là phải thanh tịnh cái chính báo cái đã. Rồi cái chính báo thanh tịnh cỡ nào thì cái y báo nó theo đó. Thành ra an lạc với thanh tịnh theo nhau. Cái chính báo thanh tịnh thì y báo an lạc. Chính báo càng thanh tịnh thì y báo càng an lạc. Đức Phật A Di Đà thanh tịnh tới viên mãn gọi là cực thanh tịnh, cho nên y báo của ngài cực an lạc. Cho nên nếu mà nói riêng về Đức Phật A Di Đà thì mình cũng có thể nói như vậy, Đức Phật A Di Đà là cực an lạc, cực thanh tịnh, cho nên cảnh giới của ngài cực an lạc, cho nên hết sức là an lành. Thế thì khi Đức Phật trả lời Bảo Tích như vậy, Đức Phật cũng nhấn mạnh đến cái vấn đề muốn cầu y báo thì cứ lo tu chính báo đi, y báo là nó tự đến thôi. Chứ còn cứ cầu y báo mà chính báo không lo xây dựng thì kẻ đó không liễu chi nhân quả, mà kẻ đó có thể được kết luận là mê muội nhân quả. Làm gì có một cái chính báo bất tịnh mà lại có thể đạt được một cái y báo thành tựu? Nhưng ai tin điều đó là kẻ mê muội nhân quả, là chẳng hiểu biết một chút xíu gì về nhân quả. Cho nên muốn được an lạc, cứ thanh tịnh đi, cứ thanh tịnh cái tâm đi. Thanh tịnh cái tâm không phải chỉ ăn hiền là lành, chỉ ăn chay niệm Phật là đủ, mà thanh tịnh cái tâm nó là ở cái chỗ là cái tâm của Đức Phật không phải chỉ ăn chay làm lành. Đức Phật không phải chỉ như thế. Ở Đức Phật nó nghĩa rằng là cái sự thanh tịnh ấy của ngài đó là thực hiện tất cả những cái pháp đưa người ta đến bên bờ của an lạc, gọi là tiếp dẫn. Tất cả những hành vi đó của Đức Phật nó gọi là thanh tịnh. Mà tất cả những cái việc làm đó của ngài, thứ nhất không bỏ sót một chúng sinh nào ở trong mười phương, và thực hiện nó như thế ở trong ba đời, có nghĩa là cái sự thanh tịnh đó của ngài trùm khắp hết cả thời và không, thời gian và không gian đấy, mà trùm khắp thời không. Cho nên vì vậy nó là cực thanh tịnh. Do đó mà cái y báo của ngài mới trở thành là cực an lạc, gọi là cực lạc. Thế đó là cái điều mà đôi khi chúng ta cần biết, là bởi vì đây là một cái điều mà cái người mà tu học Phật mà muốn đạt được một cái gọi là lợi ích nha, thật sự cần phải biết. Và biết rồi thì đừng quên, bởi vì quên rồi thì trở lại với nghiệp bất tịnh. Và nếu mà thường nhớ như vậy, thường lập cái nguyện như vậy, thường hành những cái mà hành thanh tịnh của chư Phật, tức là hành những giáo pháp thanh tịnh đó, để thanh tịnh cái kỳ tâm của mình, gọi là tự tịnh kỳ tâm. Từ thanh tịnh cái tâm này của mình thì chính báo nó thành. Và khi chính báo nó thành thì y báo nó hiện. Cho nên vì như thế tôi mới dẫn chứng ra rằng là trong kinh Duy Ma Cận, Đức Phật đáp với trường giả tử Bảo Tích như vậy. Và rõ ràng một người hỏi Đức Phật là làm thế nào để được cái này thì Đức Phật nói là cái kia, và làm thế nào để mà được cái tịnh độ thì Đức Phật đáp là thanh tịnh kỳ tâm của mình. Rồi kinh A Di Đà, cái kinh mà là thuộc lòng của hết thầy đại đa số tín đồ mà theo tịnh độ, thì Đức Phật nói rõ ràng nhá, muốn sinh về cái thế giới cực lạc đó, niệm Phật chứ không phải là niệm cái cảnh giới đó, mà phải niệm Phật nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là cái tâm nó chẳng còn cái chút gì là bất tịnh hết. Cho nên mình nhấn rằng là bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Phải có đại công đức lớn mới đủ để sinh. Đại công đức lớn mới có thể niệm đến nhất tâm bất loạn. Tức là có nghĩa rằng là chỉ còn quy Đức Phật, chỉ có Phật thôi. Mà khi chỉ có Phật thật sự đó, thì không phải là trong tâm mình chỉ có Đức Phật với mình, mà gọi là chỉ có Phật chặt rồi. Mà khi chỉ có Phật, mình sẽ thấy là Phật thật sự không có Ngài trong đó. Cho nên khi mình có Ngài thì mình không thấy Ngài trong đó nữa, mình chỉ thấy nó nhất thiết chúng sinh. Tại sao một khi mà Phật thật sự ở nơi mình thì mình thấy rằng là tâm của mình phù hết nhất thiết chúng sinh. Tại trong tâm Phật không có Phật, trong tâm Phật chỉ có nhất thiết chúng sinh. Cho nên khi mình có Phật ở trong đó thì mình sẽ thấy được cái tâm của Ngài. Tâm ấy là thể độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên mình chỉ thấy có nhất thiết chúng sinh để độ. Đó là tâm mình với tâm Phật tương đương. Chứ không phải trong mình có Phật là cũng giống như rằng là một anh thanh niên mà anh đang còn si mê một cô nàng nào đó, thì là trong tâm của anh khi nào có hình bóng cô đó. Không phải, không có giống như vậy. Mà là một khi trong tâm của mình thực sự có Phật đó, thì mình sẽ thấy tất cả cái gì đó là tâm của Đức Phật. Tâm của Đức Phật chỉ có chúng sinh, không có gì khác hết. Thành ra mới nói phát tâm Phật là phát tâm thể độ nhất thiết chúng sinh, từ quy Phật đương nhiên chúng sinh thế giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Cho nên từ quy Phật là phát vô thượng tâm, là phát cái tâm vô thượng. Vô thượng ấy là thanh tịnh vô thượng, an lạc vô thượng, giải thoát vô thượng, giác ngộ vô thượng, cứu cánh vô thượng. Là phát cái tâm vô thượng ở trên đó, tâm của Đức Phật không có cái gì trên được nữa. Thầy tôi nói là vô thượng thì mới quy Phật được. Cho nên khi mình quy Đức Phật, bất kể là Phật nào cũng đều như thế, cũng đều phát tâm vô thượng. Mình có phải phát cái tâm vô thượng ấy là phát ra một cái chính báo vô thượng mà chư Phật trong quá khứ từng phát và sau đó Ngài thành tựu. Ngài từng phát cái chính báo vô thượng và sau cùng Ngài thành tựu cái chính báo vô thượng. Anh ra khi Ngài phát cái chính báo vô thượng, sơ phát thì gọi là sơ phát tâm, và khi thành tựu thì nói là thành Bồ Đề quả. Đó chỉ là thành Bồ Đề quả, chỉ là gì? Chỉ là gì? Chỉ là thành tựu chính báo, một cái thứ chính báo vô thượng. Bởi vì nó bao gồm những tất cả những tinh thần như vậy: vô thượng thanh tịnh, vô thượng an lạc, vô thượng trí tuệ, vô thượng từ bi, vô thượng công đức, vô thượng giải thoát, rồi vô thượng giác ngộ. Ngài phát cái tâm vô thượng ở trên đó, phát tâm như thế gọi là phát tâm Phật. Cho nên khi mà tâm Phật mà hiển bày trong tâm chúng ta thì chúng ta chỉ thấy những pháp đó thôi. Tại Đức Phật không có lấy tướng làm thân, Đức Phật lấy pháp làm thân, cho nên chúng ta nghe kỹ: thanh tịnh pháp thân. Không có nói thanh tịnh sắc thân, không có nói thanh tịnh mà là tượng thân, mà thanh tịnh pháp thân. Cho nên khi thanh tịnh pháp thân là Phật thật mà ẩn ở nơi tâm của mình, thì mình sẽ thấy được cái vấn đề các pháp như thế, các sáu pháp như thế. Cho nên tóm là một cái vấn đề mà theo cái kinh nghiệm của tôi á, thì rất ít người học điều đó, cũng như là rất ít người tu tập theo cái điều đó. Cũng chỉ bởi vì cái vấn đề rằng là họ không đủ sức thành tựu. Tức là có nghĩa là không có đủ cái sức mà phát tâm giống như Đức Phật để làm, sợ hãi và lúc nào cũng chỉ cầu an cho bản thân. Cho nên vì như vậy không đủ cái sức thanh tịnh của Đức Phật để mà có thể dấn thân độ tận chúng sinh, thành tựu một cái chính báo và y báo vô thượng. Đó chung quy chỉ như vậy. Thành ra giống như Ngài Vĩnh Minh, Ngài Vĩnh Gia, Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác nói ở trong Chính Đạo Ca, Ngài nói rằng là đệ tử của Phật, hàng con của Phật, hàng con của, nghĩa là pháp vương, con của sư tử, thì phải gầm cái tiếng của sư tử, chứ không có thể nào con của sư tử mà lại phát sinh ra những tiếng kêu the thé của loài chó rừng, phải gầm hống như sư tử vậy. Đó là lời của ngài Vĩnh Gia Viễn Giác, người được coi rằng là thất tổ thiền tâm, là một cao đồ của lục tổ Huệ Năng. Thế thì nói tóm lại, có thể đây là những cái gì đó mà mọi người chưa quen nghe, thì cứ tập nghe rồi cứ suy nghĩ, rồi cứ suy nghĩ kỹ xem có phải như vậy không, có phải là đúng từ trong kinh A Di Đà, hay là bất luận là kinh Vô Lượng Thọ, hay là kinh Quán Kinh, hay là kinh nào đi chăng nữa, cho đến cả đó những cái kinh được coi như xếp trong cái hàng nhất thừa cao cấp của kinh điển đạo Phật như kinh Duy Ma, thầy đều nói đến cái vấn đề muốn tu hành tịnh độ, vấn đề phải lập cái chính báo, không có kinh nào nói khác hết, kể cả kinh A Di Đà, cho nên mới niệm Phật. Nên mới muốn sinh Tây Phương xong niệm Tây Phương mà niệm Phật. Thế nói là Đức Phật rớt về thì đúng vậy, cái chính báo đó rớt về, chứ không phải là cái ý báo đó làm được cái gì hết. Cái ý báo đó không có làm được gì, ý báo nó chỉ là một cái tương ứng với cái chính báo. Cho nên nói cái câu rớt về, nhưng mà là thật ra là Đức Phật chỉ cho mình hành theo thì mình về. Cho nên mới nói rằng là Đức Phật là cái người chỉ bày, cái người dẫn dắt, cái người chỉ bày, cái người dẫn dắt mình về cái cõi y báo nói trên đó. Và cái điều kiện để mà có thể về được cái y báo đó thì Đức Phật nói đó rồi. Nếu niệm chừng nào mà nhất tâm bất loạn, niệm Phật á, cho đến nhất tâm bất loạn, tức là cái chính báo nói trên. Nguyện đem công đức này hướng về công tấn càng đệ tử và chúng sinh đều.